tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thư chuyện cùng quý vị qua chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những điều Kinh Thánh dạy liên quan đến phụ nữ, với ước mong lời Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên người vợ, người mẹ, cơ đốc, gương mẫu, đem lại niềm vui và phước hạnh cho chồng con, cho người chung quanh. Hôm nay chúng ta sẽ học sách Châm Ngôn chương 31. Phần đầu Châm Ngôn 31 có tựa đề Lời mẹ vua Lamuên khuyên con trai mình. Vì vậy, những lời này không phải của vua Salomon viết, nhưng là lời bà mẹ của vua Lemuel khuyên con trai của bà. Vua Lemuel là ai? Chúng ta hoàn toàn không biết, vì trong lịch sử Do Thái không có vua nào tên Lemuel. Truyền thống của các rabbi Do Thái cho rằng Lemuel có thể là biệt hiệu của vua Salomon. Nếu như vậy, chính câu đầu của Châm Ngôn 31 là lời khuyên của bà Bathsheba, vợ vua David và là mẹ của Salomon. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào phần tiếp theo của Châm Ngôn 31, tức là từ câu 10 đến câu 31, với tựa đề Khen ngợi người nữ tài đức. Kinh Thánh ghi như vậy: Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ không gây tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng giống như các tàu buôn, từ xứ xa chở hàng về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ. Nàng thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng tự làm những chăn mền, áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía. Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán, cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người nữ làm việc xuất sắc. nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành. Chúng tôi vừa trích đọc sách Châm Ngôn chương 31, từ câu 10 đến câu 31, theo bản truyền thống hiệu đính. Phân đoạn này có tựa đề là khen ngợi người nữ tài đức. Có người gọi đây là khuôn mẫu người nữ toàn vẹn. Và chúng tôi xin gọi đây là chân dung người nữ gương mẫu. Thưa quý vị, trước khi nhìn vào ý nghĩa từng câu trong phần Kinh Thánh này, có một điều khác chúng ta cũng cần biết. Đó là đây là một bài thơ đặc biệt. Chúng ta không biết tác giả là ai, nhưng bài thơ này giống như một số thi thiên trong Kinh Thánh, tức là mỗi câu bắt đầu bằng một mẫu từ trong tiếng Hebrew. Phần mô tả người nữ tài đức gồm có 22 câu. Mỗi câu cũng bắt đầu bằng một mẫu từ trong tiếng Hebrew, từ mẫu từ đầu tiên đến mẫu từ cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học về người nữ tài đức được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nhìn chung, người nữ này có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, bà là người có địa vị trong xã hội, vì bà có đầy tớ giúp việc trong nhà. Câu 15 ghi, nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Thứ hai, bà có tiền của nên có khả năng để đầu tư. Câu 16 ghi, nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Đặc điểm thứ ba, vì được chồng tin cậy, người nữ này quản lý nhiều việc, việc trong nhà cũng như việc đồng ruộng, đất đai. Kinh Thánh ghi như vậy. Lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Đặc điểm thứ tư, về việc buôn bán, bà là người buôn bán giỏi. Kinh Thánh ghi, nàng giống như các tàu buôn từ xứ xa chở hàng về. Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán, cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn. Đặc điểm thứ năm, người nữ này dùng những lợi điểm mình có để làm việc tốt. Bà không dựa vào tiền bạc, địa vị hay lòng tin cậy của chồng để hưởng thụ, nhưng để làm những việc hữu ích. Và vì thế, lại thêm trách nhiệm cho bà. Kinh Thánh ghi như vậy, nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Đặc điểm thứ sáu, bà là người siêng năng, làm việc không hề mỏi mệt. Mấy câu Kinh Thánh trong phân đoạn này ghi như sau. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Đặc điểm thứ bảy, bà không ích kỷ nhưng quan tâm giúp đỡ những người nghèo nàn cùng khốn. Câu 20 ghi, nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Đặc điểm thứ tám, bà sẵn sàng đối diện với khó khăn trong đời sống. Vì Kinh Thánh ghi, nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Đặc điểm thứ 9, dù đời sống có nhiều trách nhiệm, bà không hà tiện hay sống trong kham khổ, nhưng vui hưởng điều mình có. Kinh Thánh ghi, nàng tự làm những chăn mền, áo quần nàng đều bằng vải gai mịn, màu tía. Đặc điểm thứ 10 của người nữ tài đức là dù phải tính toán lo lắng nhiều điều, bà không khó tính, nhưng là bạn của người nào cần đến bà. Vì Kinh Thánh ghi, nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Đặc điểm thứ 11, bà là niềm vui cho chồng con. Câu 28 và 29 ghi như sau. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Đặc điểm thứ 12 là sự thành công của bà và lòng yêu mến mà mọi người dành cho bà không đến từ vẻ đẹp bề ngoài của bà, nhưng từ một nền tảng vững chắc. Đó là lòng kính sợ Chúa. Kinh Thánh ghi, duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành. Thưa quý vị, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh sống của người nữ tài đức này là hoàn cảnh đặc biệt. Hầu hết chị em chúng ta không sống trong hoàn cảnh có tài chánh rộng rãi với cơ hội kinh doanh hay phải quản lý gia đình cũng như lo tất cả mọi việc trong nhà như người nữ này. Tuy nhiên, có nhiều điều chúng ta có thể ghi nhận và áp dụng cho chính mình qua chân dung của người nữ tài đức. Trước hết, chúng ta cần siêng năng quán xuyến việc nhà. Nhưng không ích kỷ chỉ lo cho gia đình mình mà biết nghĩ đến những người kém may mắn và giúp đỡ họ. Ngoài ra, người nữ này không hà tiện, nhưng dùng những điều tốt mình có để làm cho đời sống chồng con được thoải mái. Bà cũng biết phòng xa, chuẩn bị cho những ngày khó khăn, giá tuyết. Bà giúp chồng những việc có thể giúp được. Bà giúp chồng được người chung quanh tôn trọng. Vì Kinh Thánh ghi, nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Bà chăm lo mọi việc trong nhà, nên gia đình bà là mái ấm hạnh phúc. Chồng và con được vui vẻ, bình an. Tuy nhiên, đặc điểm giá trị nhất nơi người nữ tài đức này mà chúng ta cần bắt chước là bà không chú trọng đến vẻ duyên dáng hay sắc đẹp bên ngoài, là điều chóng phai tàn và không thực sự đem lại hạnh phúc. Trái lại, bà là người nữ kính sợ Chúa. Chúng ta tin rằng đây là điều kiện hay bí quyết khiến người vợ, người mẹ này là ơn phước Chúa ban cho chồng con và là gương sáng cho chúng ta ngày nay noi theo. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Thank you.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi xin bắt đầu một loạt bài mới với chủ đề Hướng dẫn con trong đời sống đức tin. Đối với chúng ta là người tin Chúa, đức tin nơi Chúa là điều quan trọng nhất trong đời. Con người sinh ra trên trần gian, sống một thời gian dài hay ngắn, tùy Chúa định, rồi tất cả đều chết. Theo lời Kinh Thánh dạy, chết không phải là hết, nhưng là bắt đầu cuộc sống đời đời, vĩnh cửu. Kinh Thánh cũng dạy, Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất. Ai tin nhận Ngài sẽ được tha thứ tội và được sống đời đời trong nước của Chúa. Tin nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu đời là điều chúng ta chỉ có thể quyết định trong đời này. Vì thế, hướng dẫn con cái biết Chúa, tin Chúa, sống theo lời Chúa dạy là trách nhiệm vô cùng quan trọng của những cha mẹ tin Chúa. Thống kê cho biết, nước Việt Nam chúng ta hiện có khoảng 92 triệu dân, và số người tin Chúa chỉ đến 1.5%, nghĩa là trong số 100 người thì chưa có đến 2 người tin Chúa. Trong dân số có đến 55% dưới 30 tuổi, nghĩa là có hơn 5 triệu người thuộc thành phần trẻ. Trong những người dưới 30 tuổi này, số các em thiếu niên và thiếu nhi rất đông. Đây là những em còn sống với cha mẹ, ở dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của cha mẹ. Đa số các em này cũng không biết Chúa, tức là chưa được cứu. Số trẻ em trong gia đình người tin Chúa cũng khá đông, và các em là tương lai của hội thánh nếu các bậc phụ huynh làm trọn trách nhiệm của mình. Nếu chúng ta đặt việc hướng dẫn con tin Chúa, kính yêu Chúa và hầu việc Chúa vào hàng ưu tiên hàng đầu trong đời sống, Chúa sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Hội thánh của Chúa sẽ phát triển lớn mạnh. Ngược lại, nếu chúng ta là cha mẹ trong Chúa, không quan tâm đến đức tin của con cái, các em lớn lên không tin Chúa, không kính sợ Chúa, cũng không hầu việc Chúa, thì hội thánh sẽ không còn. Vì thành phần trẻ chiếm đa số trong nước, các em nhỏ rất đông. Thử tưởng tượng, nếu tất cả các em được hướng dẫn tin Chúa, lớn lên là con cái thật của Chúa, thì hội thánh của Chúa sẽ lớn mạnh dường nào. Thưa quý vị, nếu Chúa ban cho quý vị có 2 hoặc 3 đứa con, trách nhiệm hàng đầu của quý vị là hướng dẫn những đứa con đó biết Chúa, tin Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa. Trách nhiệm này quan trọng hơn việc nuôi con khỏe mạnh và cho con học hành đến nơi đến chốn, vì sự sống đời đời quan trọng hơn cuộc sống tạm trên trần gian này. Trước khi nói về việc cha mẹ cần hướng dẫn con trong đức tin, chúng tôi xin nói về trách nhiệm của hội thánh đối với các em thiếu nhi. Trong hội thánh của Chúa, chúng ta thấy có đủ các hạng tuổi và các thành phần nam, phụ, lão, ấu. Thành phần hoạt động tích cực và đóng góp mạnh mẽ nhất là tín hữu trong tuổi trung tráng niên. Sau đó đến các bạn thanh niên, rồi đến bậc cao niên. Riêng các em thiếu nhi có thể nói là chưa đóng góp được gì vào công việc của hội thánh. Vì còn nhỏ và chưa làm được gì, các em thiếu nhi thường bị bỏ quên hoặc bị xem là không quan trọng. Dù hội thánh cũng nghĩ đến nhu cầu của tuổi thiếu nhi, nhưng các em không được đặt vào hàng ưu tiên một. Ví dụ như, hàng năm, hội thánh tổ chức hội đồng bồi linh cho phụ nữ, nam giới, có trại hè, trại mùa đông cho thanh niên, họp bạn cho thiếu niên, vân vân. Nhưng ít khi nào chúng ta có những sinh hoạt đặc biệt cho tuổi thiếu nhi. Ngày nay, một số hội thánh có thánh kinh hè cho thiếu nhi, nhưng sinh hoạt này cũng chưa được phổ quát. Trong gia đình, các em nhỏ được cha mẹ chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng. Nhưng ít khi chúng ta nghĩ đến việc hướng dẫn con về mặt đức tin hoặc dạy con những giá trị của đời sống. Nhiều người nghĩ rằng mình tin Chúa thì con cái lớn lên cũng sẽ tin Chúa. Hoặc nghĩ rằng mình đã dâng con cho Chúa từ khi còn nhỏ, là con đã thuộc về Chúa và sẽ được cứu. Cũng nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng nếu mình trung tín đưa con đi nhà thờ, cho con đến học Kinh Thánh trong lớp nhi đồng mỗi Chủ nhật, thì lớn lên con sẽ tin Chúa và trở nên người tín đồ tốt. Nhưng tiếc thay, thực tế không như chúng ta nghĩ. Nếu khi con còn nhỏ, tấm lòng còn mềm mại, cha mẹ không dạy lời Chúa cho con, không hướng dẫn con tin Chúa, lớn lên các em sẽ không có đức tin vững vàng và rất dễ bị trần gian và bạn bè ngoại đạo lôi kéo đi xa Chúa và mất đức tin. Lịch sử cho thấy rằng dân tộc nào không nghiêm túc truyền lại cho con cái những giá trị và truyền thống tốt đẹp của mình thì dân tộc đó không tồn tại lâu dài. Về mặt đức tin cũng vậy, nếu thế hệ đi trước không cẩn thận truyền lại đức tin cho thế hệ nối tiếp, thì con cháu sẽ không còn đức tin nơi Chúa nữa. Đây là điều đang xảy ra tại Hoa Kỳ ngày nay, cũng như đã xảy ra cho con dân Chúa ngày xưa. Kinh Thánh cho biết, sau khi Chúa dùng lãnh tụ Môi-se hướng dẫn con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, và dùng tướng Giô-suê giúp họ an cư lạc nghiệp trong vùng đất hứa, người Israel không truyền dạy mạng lệnh của Chúa cho con cháu, nên những thế hệ kế tiếp không biết những điều tốt đẹp Chúa đã làm và không thờ phượng Chúa như cha ông của mình. Sách Các Quan Xét chương 2 câu 10 đến câu 12 ghi lại tình trạng đen tối này như sau. Kinh Thánh viết, hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhưng vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi Ê-díp-tô. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quy lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Nếu ngày nay hội thánh bận rộn với những sinh hoạt cho người lớn tuổi mà không quan tâm hướng dẫn các em thiếu nhi, thì trong tương lai hội thánh Chúa sẽ không còn. Khi thế hệ của người lớn qua đi, thế hệ trẻ lớn lên sẽ không thể nối tiếp trách nhiệm xây dựng hội thánh, vì không có đức tin nơi Chúa, không hiểu biết lời Chúa và không quan tâm xây dựng nhà Chúa như cha ông của mình. Những chính quyền độc tài trên thế giới thường cấm không cho hội thánh dạy lời Chúa cho thiếu nhi, vì họ biết đó là phương cách sẽ khiến hội thánh tự hủy và tự diệt. Bây giờ chúng tôi xin trình bày những lý do mà gia đình và hội thánh cần quan tâm dạy lời Chúa cho thiếu nhi. Lý do thứ nhất là thế hệ đi trước có trách nhiệm dạy lời Chúa cho thế hệ nối tiếp. Điều mà lãnh tụ Môi-se ngày xưa nhắc đi nhắc lại cho các bậc làm cha mẹ là họ phải dạy cho con cháu biết những luật lệ, giới răn mà Đức Chúa Trời đã ban truyền, cùng những ơn phước, những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm cho mình. Môi-se khuyên con dân Chúa như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích sách Phục Truyền chương 6, câu 5 đến câu 7. Một lần khác, tiên tri Môi-se lại nhắc con dân Chúa. Ông nói, vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi. Hãy dạy nó lại cho con cái mình. Nói đến, hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là trỗi dậy. Phục Truyền chương 11, câu 18-19. Thưa quý vị, qua lời dạy này chúng ta thấy cha mẹ là người được Chúa giao cho trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đời sống tâm linh. Nhiều người nghĩ rằng việc dạy lời Chúa cho mọi người trong mọi hạng tuổi là trách nhiệm của Hội Thánh. Ông mục sư và ban giáo viên trường Chúa Nhật là người có bổn phận dạy lời Chúa cho tín hữu. Vì nghĩ như thế, những phụ huynh này không dạy con lời Chúa. Nhưng chờ đến ngày Chúa Nhật, đưa con đến các lớp thiếu nhi trong Hội Thánh để con được học biết về Chúa. Đưa con đi học Kinh Thánh ở nhà thờ hàng tuần là điều tốt. Chúng ta cần trung tín làm điều này. Nhưng nếu mỗi tuần các con chúng ta chỉ được học, được nghe lời Chúa một lần, khoảng 1-2 giờ đồng hồ trong lớp, thì không đủ. Cha mẹ là người ở gần bên con suốt ngày, suốt tuần. Chúng ta có nhiều cơ hội, nhiều thì giờ để hướng dẫn con và tạo ảnh hưởng trên con. Vì vậy, cha mẹ có trách nhiệm dạy con lời Chúa và hướng dẫn con trong đường lối của Chúa. Chúng ta dạy theo mẫu mực của Kinh Thánh. Tức là dạy khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm hay là khi trỗi dậy. Nghĩa là tận dụng mọi cơ hội để dạy con lời Chúa. Và dạy trong khung cảnh bình thường của gia đình. Cha mẹ là người đầu tiên bồng bế con, chăm sóc con. Nên cũng phải là người đầu tiên dạy con lời Chúa. Để thay đổi suy nghĩ sai lầm rằng nhà thờ, Hội Thánh mới là nơi dạy các em lời Chúa, chúng ta cần giúp quý vị phụ huynh thấy rõ trách nhiệm của mình. Các ban phụ nữ nam giới có thể tổ chức buổi hội thảo trình bày về tầm quan trọng của việc dạy lời Chúa cho con và khuyến khích các bậc phụ huynh dành thì giờ chia sẻ niềm tin với con cái. Quý vị mục sư có thể giảng dạy để giúp tín hữu thấy rõ tại sao cha mẹ phải dạy lời Chúa cho con. Chúng ta cũng có thể nói về cách tổ chức gia đình lễ bái, cách dạy con học thuộc lòng Kinh Thánh, giúp con ôn lại những điều đã học tại nhà thờ, vân vân. Ban hướng dẫn thiếu nhi cũng cần tiếp xúc thường xuyên với phụ huynh để đôi bên giúp nhau hướng dẫn các em nhỏ trong đời sống tâm linh. Thưa quý thính giả, bài học về hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lý do khác mà gia đình và hội thánh cần quan tâm dạy lời Chúa cho thiếu nhi. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.